phẩm Hạnh phúc không khó tìm. Tác giả MJ Ryan. Người dịch: Lại Thế Luyện, Trần Hạnh Nguyên, Nguyễn Văn Phước. Nhà xuất bản Trẻ và First New ấn hành. Người đọc: Việt Hằng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Hạnh phúc không khó tìm. Hạnh phúc không lệ thuộc nhiều vào người khác và hoàn cảnh bên ngoài. Hạnh phúc không phụ thuộc vào những gì bạn có. Hạnh phúc bắt nguồn từ nội tâm, từ cách nhìn, cách ứng biến và cảm nhận cuộc sống. Hạnh phúc không khó tìm. Các bạn đang cầm trên tay một cuốn sách rất đặc biệt về cách tìm và cảm nhận hạnh phúc cuộc sống của tiến sĩ MJ Ryan, một chuyên gia nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực khám phá những giá trị tinh thần và hạnh phúc cuộc sống. Với tất cả tâm huyết và sự trải nghiệm từ chính cuộc đời mình và hàng chục năm nghiên cứu cuộc sống của rất nhiều người khác, tác giả đã viết nên cuốn sách Hạnh phúc không khó tìm. Cuốn sách nổi tiếng này đã và đang giúp hàng triệu bạn đọc trên thế giới cảm nhận cuộc sống của mình hạnh phúc hơn qua mỗi ngày. Rất nhiều người trong chúng ta đã từng trăn trở suy nghĩ và đi tìm lời giải cho câu hỏi: làm thế nào để có được hạnh phúc? Tại sao mình lại không cảm thấy hạnh phúc? Muốn có được hạnh phúc phải tìm ở đâu? Mọi người đều nghĩ khi đạt được những điều mà chúng ta mong muốn, giàu có về của cải, thăng tiến trong nghề nghiệp, ổn định được cuộc sống và có một tình yêu lý tưởng thì sẽ cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, khi đã có được những điều đó rồi, chúng ta lại ngạc nhiên thấy rằng rất nhiều lúc mình vẫn cảm thấy chưa được mãn nguyện, thậm chí là bế tắc. Chúng ta vẫn không tránh khỏi âu lo vì những vấn đề, những mong muốn mới liên tục nảy sinh trong cuộc sống. Tại sao lại như vậy? Làm thế nào để trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng luôn cảm nhận được cuộc sống vui tươi, mới mẻ đúng như những gì cuộc sống vốn có? Mục đích sâu cùng mà mỗi người đều hướng đến là cảm nhận được hạnh phúc. Đó là một vấn đề tinh tế của cảm xúc tinh thần, liên quan mật thiết đến tính cách, mục đích sống và ước mơ của mỗi người. Không ai có thể định nghĩa hay liệt kê cụ thể khái niệm hạnh phúc cho tất cả mọi người. Hạnh phúc là luôn biết cảm nhận, khám phá những điều mới mẻ từ cuộc sống, là hoài bão sáng tạo nên những giá trị mới, là thực hiện được những điều mình ấp ủ ước mơ. Hạnh phúc là khi ta tìm ra và trân trọng những niềm vui, những giá trị giản dị của cuộc sống. Cho dù là ai, ở địa vị nào, trong hoàn cảnh nào, bạn cũng đều được quyền lựa chọn để có được một cuộc sống hạnh phúc. Hoàn toàn có khả năng tự mang lại hạnh phúc cho bản thân vào bất kỳ thời điểm nào. Có thể những nỗ lực của bạn chưa được đền đáp. Có thể bạn đang phải chịu nhiều áp lực từ công việc hay nặng lòng với những thất bại, sai lầm, tổn thương. Nhưng hãy tin rằng bạn luôn luôn nắm giữ cơ hội mang lại hạnh phúc cho mình. Hãy mạnh dạn thay đổi suy nghĩ và cách nhìn để thực hiện được điều đó. Trong suốt cuộc đời mình, tiến sĩ Ryan đã tư vấn, giúp đỡ và định hướng cho hàng trăm ngàn thính giả, độc giả về phương cách tìm kiếm và trải nghiệm những niềm hạnh phúc thực sự trong cuộc sống đời thường. Bà đã thao thức: tôi hiểu hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mỗi người chúng ta gian khổ đến nhường nào, bởi vì tôi cũng đã và đang hiến dâng từng ngày sống của mình cho việc tìm ra và cảm nhận hạnh phúc cho bản thân tôi, cho các bạn và rất nhiều con người trên thế giới. First New trân trọng giới thiệu với bạn đọc hai tập sách Hạnh phúc không khó tìm của tiến sĩ Ryan. Mong rằng bộ sách sẽ đem lại cho các bạn những điều mới mẻ từ nội tâm và giúp các bạn có những cách nhìn, cách tư duy rất thực tế, khoa học và thú vị để tìm lại niềm vui cho chính mình, tạo nên sự thay đổi tích cực trong suy nghĩ và cảm nhận để có được hạnh phúc trong cuộc sống quý giá này. Phần 4. Biết cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày. Hạnh phúc trọn đời là khi từng ngày bạn biết tận hưởng niềm vui sống. Margaret Bonanno. Ý nghĩa đơn giản của cuộc sống hạnh phúc là biết sống và suy nghĩ lạc quan. Hãy nhìn vào ngày mai hơn là mãi đắm chìm trong quá khứ. Emily Dickinson. Có lần tôi đọc một trích dẫn của Hugh Downs nói rằng: người hạnh phúc không phải là người sống trong hoàn cảnh vững vàng, ổn định, mà là người có thái độ vững vàng trước mọi hoàn cảnh. Chúng ta có thể so sánh hai người sống trong cùng một hoàn cảnh giống nhau. Một người luôn miệng than thở, nhìn đâu cũng thấy khó khăn, thử thách, chưa hành động đã nản lòng. một người thì lại sẵn sàng đón nhận cuộc sống với cái nhìn lạc quan và nỗ lực làm việc để cải thiện nỗi vất vả. Rõ ràng, anh ta mới chính là người cảm nhận được hạnh phúc cuộc sống. Có thể từ trước đến nay, chúng ta không có thói quen suy nghĩ về những điều tích cực. Vậy thì, ngay lúc này đây, chúng ta hãy nuôi dưỡng những ý nghĩa tốt đẹp, rèn luyện cho mình những thói quen, hành vi tích cực, để cuộc đời mỗi người trở nên hạnh phúc hơn trong từng giây phút sống, trong từng thời khắc cảm nhận và hưởng thụ sự sống trên hành tinh này. Hiểu và làm chủ được cảm xúc của mình. Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến chúng ta trở nên bất hạnh, đó là chúng ta cứ nghĩ người khác phải đáp ứng mọi nhu cầu của mình. Một thái độ như vậy chỉ mang lại sự nghèo nàn, tù túng, chật hẹp cho tâm hồn. Hạnh phúc phải là do chính mình kiếm tìm và xây đắp. Mersen. Cách đây nhiều năm, tôi mở một cửa hàng kinh doanh thiết bị nghe nhìn cùng với một người bạn. Làm ăn chung với nhau, nhưng lúc nào tôi cũng cho mình quyền được nói, còn người bạn kia thì không. Mọi chuyện cứ thế diễn ra trong một khoảng thời gian tương đối dài. Tôi nghĩ tình hình như vậy cũng không có gì bất ổn và thấy hài lòng về cách cư xử của mình. Cho đến hôm nọ, một bất đồng lớn đã xảy ra giữa chúng tôi. Sau sự việc đó, tôi rút ra bài học rằng chính tôi, chứ không phải ai khác, phải chịu trách nhiệm về mọi cảm xúc của mình. Chẳng ai có thể điều khiển được cảm xúc của chúng ta, chẳng ai bắt buộc chúng ta phải biểu lộ cảm xúc thế này hay thế kia. Chỉ chúng ta mới có khả năng nảy sinh ra cảm xúc và hiểu rõ cảm xúc của mình. Tuy nhiên, cảm xúc của ta lại có ảnh hưởng đến hành động của người khác, nên ta phải gánh chịu một phần trách nhiệm về sự ảnh hưởng đó. Chẳng hạn, khi muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm với một người, bạn có thể nói: chúng ta nên chia tay tại đây, dù đau buồn nhưng tôi không thể cứ tiếp tục lừa dối tình cảm mãi được. Câu nói này tuy không được nhẹ nhàng cho lắm, nhưng dẫu sao cũng còn đỡ phũ phàng hơn khi bạn nói thẳng: anh, cô, làm tôi phát điên lên mất. Chúng ta đường ai nấy đi là tốt nhất. Suốt một thời gian dài, tôi đã không biết cách ăn nói tế nhị, nhã nhặn trong giao tiếp. Tôi chỉ thấy người khác đã làm cho mình vui hay buồn ra sao, chứ bản thân chẳng bao giờ chịu để ý xem mình đã khiến người khác vui hay buồn. Lúc nào tôi cũng đòi hỏi người khác phải quan tâm đến mình, phải cư xử tốt, phải đúng hẹn. Hễ có chuyện gì buồn phiền, tôi đều cho đó là do lỗi của người khác. Và chắc bạn cũng có thể đoán ra được kết cục là tôi luôn cảm thấy mình bất hạnh. Những năm tuổi trẻ, tôi đã có một thái độ sống sai lầm như vậy. Khi trưởng thành hơn, tôi mới hiểu ra rằng tôi phải chịu trách nhiệm về mọi cảm xúc cũng như hạnh phúc của mình trong cuộc sống. Từ đó, tôi bắt đầu biết cư xử phải lẽ với người khác, cố gắng không bao giờ làm cho người khác phải cáu giận. Khi biết tự làm chủ cảm xúc của mình, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn lên rất nhiều. Tôi không bao giờ đòi hỏi người khác phải làm cho tôi hạnh phúc, mà tôi chủ động tạo ra hạnh phúc cho người khác. Chính vì vậy mà tôi cũng cảm thấy mình được hạnh phúc. Như vậy, hạnh phúc phải là do bản thân mỗi người tự tìm kiếm lấy. Đó cũng là trách nhiệm của mỗi người. Sẽ thật vô lý khi mình cứ đòi hỏi người khác phải làm cho mình hạnh phúc, trong khi bản thân chẳng hề cố gắng làm điều gì tốt đẹp cho cuộc sống cả. Năm ngoái, chồng tôi vì mải mê công việc nên chẳng nhớ đến ngày sinh nhật của tôi, và dĩ nhiên anh ấy chẳng hề mua quà cho tôi. Tuy nhiên, tôi không buồn bã hay trách móc gì. Sinh nhật của tôi năm nay, không biết anh có nhớ mua quà cho tôi hay không. Nhưng với vai trò là một người làm vợ, một người làm mẹ trong gia đình, tôi vẫn âm thầm chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ và chờ anh ấy đi làm về. Thật bất ngờ, năm nay anh đã không quên sinh nhật của tôi và đã tặng tôi một món quà rất tuyệt vời. Bạn thấy không? Khi tôi không hề đòi hỏi gì và chỉ muốn người thân của mình được vui, thì không những tôi cảm nhận được hạnh phúc, mà người thân trong gia đình của tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Nếu giả sử tôi cứ trách móc chồng, chỉ biết đòi hỏi ở anh ấy mà quên đi trách nhiệm của mình trong gia đình, thì làm sao tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc như vậy? Tóm lại, tìm kiếm hạnh phúc trong cuộc sống là trách nhiệm của mỗi người. Ta không có quyền đòi hỏi hay chờ đợi người khác mang lại hạnh phúc cho ta. Chính bản thân ta phải biết tìm kiếm hạnh phúc cho mình và cho người khác. Khi ta biết mình phải quan tâm đến người khác trước, thì người khác mới có thể biết quan tâm đến ta. Hạnh phúc không phải ngẫu nhiên được ban phát. Không ai có thể lo cho hạnh phúc của người khác được cả. Tự bản thân mỗi người phải kiếm tìm và trải nghiệm. Sydney Marquette. Chuông điện thoại đổ liên hồi vào lúc 2 giờ chiều. Đó là Anna, con gái tôi, đang gọi về từ chuyến cắm trại mùa hè. Mẹ ơi, hai bạn Tiara và Mia không chịu chơi với con. Tiếng con bé nức nở trong điện thoại. Mẹ đến chở con về nhà đi. Nó năn nỉ. Nghe những lời con nói, trái tim tôi như nhói đau. Bản năng của một người mẹ trong tôi trỗi dậy. Tôi chỉ muốn lái xe chạy ngay đến với con. Nếu quả thực mấy đứa con gái kia cư xử không phải với Anna, tôi sẽ mắng cho chúng một trận. Nhưng rồi tôi bình tâm lại. Nếu bây giờ tôi lái xe chạy đến và đưa con gái về nhà, thì chắc gì đã tốt cho nó. Làm như vậy chẳng khác nào gián tiếp khẳng định rằng Anna hoàn toàn không có khả năng để giải quyết vấn đề của riêng nó. Song, tôi vẫn biết Anna đang cần sự hỗ trợ của tôi. Đơn giản là tôi sẽ bảo cho con bé biết cách phải ứng xử như thế nào. Nếu nó tự biết ứng phó trong tình huống này, chắc chắn nó đã không phải gọi điện thoại cho tôi. Nghĩ thế, tôi quyết định tìm hiểu kỹ hơn về rắc rối của con. Con không hiểu tại sao các bạn ấy không muốn chơi với con, nó thổ lộ. Tôi cố gắng suy nghĩ tìm cách giúp con. Thế tại sao các bạn ấy không chịu chơi với con có biết không? Con sẽ không hỏi các bạn ấy trước đâu. Con bé phụng phịu đáp. Con thử nhìn xung quanh xem, các bạn khác đang chơi trò gì. Tôi gợi ý. Có mấy bạn đang chơi nhảy dây mẹ ạ. Còn có những bạn khác thì đang chơi đồ hàng. Vậy con thử đến chơi chung với các bạn ấy xem. Vâng thưa mẹ. Nói xong con bé gác máy. Lúc 5 giờ chiều, tôi đến trại đón Anna. Nét rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt con bé. Sao, hôm nay chơi vui không con? Tôi hỏi. Vui lắm mẹ ạ, con đã chơi nhảy dây với rất nhiều bạn mới. Nhìn con gái cười vui, tôi càng thấm thía bài học về nghệ thuật sống. Những gì đã diễn ra với Anna trong ngày hôm đó đã chứng minh một điều. Các bậc cha mẹ cứ luôn cho rằng mình phải có trách nhiệm mang hạnh phúc đến cho con cái. Song thực ra, họ chỉ cần gợi ý, định hướng cho con những việc chúng cần làm. Từ đó, chúng sẽ tự tìm lấy hạnh phúc cho cuộc sống của mình. Điều đó cũng đúng với cả những người trưởng thành. Chúng ta có thể gợi ý giúp người khác suy nghĩ tìm ra giải pháp tốt nhất, giải quyết vấn đề của họ, chứ không nên tự mình đứng ra giải quyết khó khăn thay cho bất kỳ ai. Bởi vì hạnh phúc là sự cảm nhận riêng của mỗi người, nên việc giải quyết khó khăn cũng là trách nhiệm của bản thân mỗi người. Chỉ khi nào chúng ta biết nỗ lực, tìm cách vượt qua khó khăn, chinh phục thử thách cuộc sống, thì hạnh phúc mà chúng ta tìm thấy mới thực sự quý giá. Trong cuộc sống, chúng ta luôn mong muốn được giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, không phải sự giúp đỡ nào cũng khiến bản thân ta và người được giúp cảm thấy hạnh phúc. Cũng có khi, tình yêu thương thái quá khiến chúng ta cứ muốn làm thay cho người khác mọi chuyện. Tôi biết có những bậc cha mẹ luôn bảo bọc con cái trong cái nôi của sự nuông chiều. Họ đáp ứng mọi nhu cầu của con bất cứ khi nào chúng dò dỉnh. Tôi biết có những người chồng cưng chiều vợ hết mực, lo cho vợ mọi việc, ăn mặc, đi lại, mua sắm, giải trí. Về lâu dài, họ vô tình biến vợ mình thành một người phụ nữ yếu đuối, thụ động, chỉ biết sống lệ thuộc. Tôi có thể nói rằng, những đứa trẻ được cha mẹ nuông chiều và những bà vợ được chồng lo lắng cho mọi chuyện như vậy sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được thế nào là hạnh phúc của cuộc sống. Thật vậy, những đứa trẻ đó khi lớn lên sẽ trở nên ích kỷ, lười lao động và những người vợ kia thì chỉ biết suốt đời ỷ lại vào chồng. Vậy, họ có hạnh phúc hơn hay không? Chắc chắn là không. Bởi lẽ, hạnh phúc không phải là một món quà mà người này ban phát cho người kia. Hạnh phúc của cuộc sống là phải tha thiết yêu cuộc sống này và tự tay mình xây đắp nên những điều tốt đẹp. Nếu lúc nào chúng ta cũng đem hết khả năng của mình ra làm thay cho người khác mọi việc, thì đến một ngày nào đó, lòng nhiệt tình của ta cũng sẽ nguội lạnh. Còn nếu ta cứ suốt ngày ngồi chờ đợi sự gia ơn, ban phát của người khác, mà không chủ động cải thiện cuộc sống của chính mình, thì rồi nghị lực, niềm tin và ý chí của ta dần dần sẽ bị lụi tàn trong lặng lẽ. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là chúng ta chỉ biết có cái tôi của mình mà không quan tâm đến những người xung quanh. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở phần này, hãy để cho mỗi người có trách nhiệm làm nên hạnh phúc trong cuộc đời của họ. Yêu thương một người hoàn toàn không có nghĩa là gánh vác mọi chuyện thay cho người đó. Khi bạn ý thức được trách nhiệm tìm kiếm hạnh phúc cho cuộc sống của mình, thì những người xung quanh bạn cũng sẽ như vậy. Mối liên quan giữa thể chất và tinh thần. Khi đôi tay hăng hái làm việc, thì tinh thần cũng sẽ cảm thấy phấn khởi. Howard Murphy. Có một độc giả nói với tôi rằng, tôi rất ghét loại sách viết về những bí quyết này, bí quyết nọ để sống hạnh phúc. Đó chỉ toàn là những trò lừa bịp, chẳng có tác dụng gì cả. Tôi ngạc nhiên hỏi người ấy rằng, vậy anh đã từng thực hành theo những lời khuyên trong sách bao giờ chưa? Và tôi được biết người độc giả ấy chưa bao giờ thực hành một điều gì cả. Đó cũng là lý do vì sao tôi luôn nhấn mạnh trong cuốn sách này câu: bạn phải chiêm nghiệm và áp dụng mỗi ngày. Nếu bạn chỉ đọc suông hoặc giả như có cố gắng ghi nhớ những điều trong sách, thì cuộc sống của bạn cũng chưa chắc đã có sự thay đổi. Việc đọc mới chỉ là điều kiện ban đầu, còn việc tạo nên sự thay đổi là tùy thuộc rất nhiều vào lòng quyết tâm từ chính bạn. Khi những khách hàng đến với tôi để nhờ tôi tư vấn cho họ cách làm thế nào để có thể sống hạnh phúc hơn, tôi luôn đề nghị họ áp dụng những bài thực hành như là một phần của hành trình đạt đến hạnh phúc. Bởi những lý giải mà tôi sẽ trình bày sau đây. Thể chất và tinh thần của chúng ta có mối liên quan vô cùng mật thiết với nhau. Có lẽ bạn cũng đã từng nghe nói đến ích lợi của việc luyện tập giảm cân, giữ thân hình cân đối, và điều này có mối liên quan với triển vọng gia tăng tuổi thọ. Những bài tập thể dục nhịp điệu chẳng những giúp bạn có một thân hình đẹp, mà còn làm cho tâm trạng của bạn trở nên phấn chấn, vui vẻ. Khi chúng ta luyện tập thân thể, lượng oxy được cung cấp đầy đủ cho não, làm cho các chức năng của não bộ hoạt động tốt hơn. Ngược lại, tinh thần cũng có ảnh hưởng đối với thể chất của chúng ta. Người biết điều chỉnh tốt tinh thần của mình, luôn sống trong tâm trạng phấn khởi, yêu đời, thì cơ thể sẽ được khỏe mạnh, phòng tránh được nhiều bệnh tật. Một số người đã chữa trị thành công căn bệnh của mình chỉ nhờ vào phương pháp rèn luyện các bài tập thể dục. Đây cũng là một bí quyết để chúng ta sống hạnh phúc. Dưới đây là một vài quy tắc luyện tập thể thao có hiệu quả. Biết chăm lo cho sức khỏe và tinh thần của bản thân, giúp bạn làm việc hiệu quả, duy trì được sức làm việc bền lâu hơn, gắn bó với nghề nghiệp bền bỉ qua nhiều năm tháng. Hãy chọn một môn bạn yêu thích và luyện tập thường xuyên. Đi bộ, chạy bộ, bóng bàn, bóng đá, cầu lông, thể dục nhịp điệu. Có một người bạn cùng tập với mình. Người bạn này sẽ khiến bạn cảm thấy thú vị hơn với hoạt động rèn luyện thân thể. Đồng thời cũng là người nhắc nhở động viên bạn mỗi khi bạn lười biếng, lãng quên thói quen tập luyện của mình. Ưu tiên dành thời gian mỗi ngày cho việc luyện tập. Công việc của bạn không phải ngày nào cũng giống hệt như ngày nào, cho nên không phải ngày nào bạn cũng có thể dành ra một khoảng thời gian như nhau cho việc rèn luyện thân thể. Tuy nhiên, dù bận rộn đến đâu, bạn cũng nhất định phải luyện tập, ít nhất là 30 phút, nếu không thì cũng là 15 phút. Tự tạo cho bạn thói quen rèn luyện thân thể, một thói quen không thể thiếu mỗi ngày. Một thói quen được duy trì liên tục từ những năm còn trẻ cho đến khi về già. Khi bạn cố gắng rèn luyện thể chất của bản thân, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy cả tinh thần mình cũng trở nên phấn chấn, yêu đời và hạnh phúc hơn. Mang niềm vui đến cho mọi người. Hạnh phúc như là nước hoa, bạn không thể vẩy lên người khác mà không làm dương vài giọt lên chính mình. Bernard Shaw. Tôi muốn cảm ơn cô nhân viên phòng tư vấn tiêu dùng ở địa phương đã tận tình hướng dẫn tôi trong việc chọn mua một sản phẩm điện máy. Vì vậy, tôi đặt dịch vụ gửi đến văn phòng làm việc của cô ấy một bó hoa. Tôi nghĩ những bông hoa hồng tươi tự nó đã nói lên ý nghĩa rồi, nên không đính kèm bưu thiếp ghi lời chúc. Như vậy, khi nhận được bó hoa, cô nhân viên sẽ cảm thấy ngạc nhiên và thú vị hơn. Và từ đó đến nay, dù không gặp lại cô ấy lần nào, nhưng mỗi khi nhớ lại, trong tôi lại lan tỏa một niềm vui nhẹ nhàng. Tôi vui vì nghĩ rằng mình đã đem lại cho người khác một niềm vui. Hồi bé, tôi đã luôn tự hỏi rằng, tại sao khi nhận được món quà bất ngờ từ người khác, hay khi được người khác giúp đỡ, ta lại cảm thấy vui? Đến khi trưởng thành hơn, tôi bắt đầu nhận ra rằng, một trong những cách tốt nhất để cảm nhận hạnh phúc trong cuộc sống, đó là hãy làm cho người khác cảm thấy vui. Nhờ đó mình cũng tạo được niềm vui cho bản thân. Bí quyết đó thật giản dị, nhưng thực hiện được lại rất khó. Tôi đã đọc hơn 50 cuốn sách viết về đề tài sống hạnh phúc. Nhưng duy nhất chỉ có một cuốn đề cập đến quan điểm. Khi mang lại cho người khác niềm vui, thì chúng ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Thông thường, chúng ta vẫn cho rằng, muốn được hạnh phúc thì trước hết, mình phải tạo cho bản thân niềm vui trong đời sống vật chất lẫn tinh thần, mà không hề biết rằng. Thực ra, khi làm ngược lại, nghĩa là làm cho người khác được vui, thì mình cũng sẽ hạnh phúc. Niềm vui chia sẻ hoàn toàn đối lập với tính đố kỵ, hận thù. Đó cũng là lý do vì sao khi ta biết mang lại cho người khác niềm vui, tự bản thân ta cũng cảm thấy hạnh phúc. Trái lại, khi ta ghen ghét một ai đó, ta cố tình làm cho họ đau buồn, thì bản thân ta cũng thấy chẳng vui vẻ gì. Sự thật là, khi ta tìm cách mang lại niềm vui cho người khác, thì niềm vui mà ta cảm nhận được đã tự nhân đôi lên. Bởi vì, khi đã làm được điều mình mong muốn, ta sẽ cảm thấy vui thêm một lần nữa. Walt Whitman thật sâu sắc khi nói, món quà mà người tặng sẽ nhận lại được chính là niềm hạnh phúc không thể nào mất đi. Không nhất thiết bạn phải tặng người khác những món quà đắt tiền hay phải bỏ ra quá nhiều thời gian hoặc công sức để đem lại niềm vui cho người khác. Có rất nhiều cách để khiến cho người khác cảm thấy vui. Một tấm thiệp xinh xắn được gửi đến một cách bất ngờ cho một người quen của bạn. Một bình hoa hái trong vườn đặt lên bàn ăn của gia đình. Hay đơn giản hơn, chỉ cần một nụ cười thân thiện của bạn với đồng nghiệp vào mỗi sáng đến công sở. Cũng có thể, những gì bạn làm cho người khác, tưởng chừng như đơn giản, lại chính là biểu hiện của một ứng xử văn hóa tốt đẹp, của một tinh thần vì cộng đồng. Mang giúp hành lý nặng, nhường ghế trên xe buýt, hay tham gia làm việc tình nguyện tại trại trẻ khuyết tật. Chẳng có hành động nào trong số những hành động trên là tầm thường, nhỏ nhặt. Chính vì chúng quá đỗi bình thường, nên chúng ta ít khi chịu để ý đến. Bạn cứ thử thực hành trong cuộc sống hàng ngày mà xem. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy hiệu quả tác động của chúng lên cuộc sống của bạn và của người khác kỳ diệu đến nhường nào. Mở rộng khái niệm yêu thương. Chúng ta tồn tại trên địa cầu này trong một không gian nhỏ hẹp của riêng mình. Nhưng chúng ta có thể học cách chia sẻ tình yêu thương vô bờ đến người khác. William Blake. Cũng nổi tiếng như mẹ Teresa, bà Dorothy Day, một người công giáo, đã đưa ra thông điệp: hãy yêu thương đồng loại bằng tất cả trái tim mình. Cùng với Peter Morin, một cựu giáo sĩ, bà đã sáng lập phong trào công nhân công giáo vào năm 1933. hàng loạt cộng đồng giáo dân sống khắp nước Mỹ đã tự nguyện sống nghèo khổ, cầu nguyện và dấn thân trong công việc từ thiện, giúp đỡ những người đói khổ, vô gia cư, những người bị bỏ rơi. 20 năm sau khi bà mất, có trên 185 cộng đồng giáo dân khác vẫn tiếp tục công việc của bà, tạo thành một phong trào được nhiều người biết đến trong các nhà thờ Công giáo. Trong cuốn tự truyện của mình, bà viết: "Tất cả chúng ta đều cảm thấy cô đơn và tất cả đều biết rằng cách duy nhất để thoát khỏi cô đơn là hãy trao tặng tình yêu thương của mình cho người khác. Mỗi khi nghĩ về cội nguồn của hạnh phúc, nhiều người chúng ta thường nghĩ về tình yêu thương. Và đây là một ý kiến nhận xét của Thomas Merton, một người Công giáo. Nếu chúng ta chỉ biết tìm hạnh phúc cho riêng mình, thì có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy. Hạnh phúc đích thực là biết sống vì người khác, một tình yêu thương không dị kỷ, không đòi hỏi phải được đền đáp. Thông thường, khi nói đến hai tiếng yêu thương, chúng ta thường có khuynh hướng nghĩ ngay đến một điều gì đó lãng mạn, như tình yêu nam nữ chẳng hạn. Tuy nhiên, khái niệm yêu thương không thể chỉ được hiểu ở phạm vi chật hẹp như vậy. Ngay từ thời cổ đại, nhà triết học vĩ đại Aristotle đã tin rằng chúng ta có thể tìm thấy hạnh phúc qua tình bạn chân thật, qua những mối quan hệ yêu thương gắn bó bền vững với người khác. Gần đây, Viện Nghiên cứu Dư luận Gallup của Mỹ đã tiến hành nghiên cứu trên 198.000 nhân viên làm việc ở những công ty danh tiếng hàng đầu nước Mỹ về đề tài: điều gì đã đem lại cho họ thành công và hạnh phúc trong công việc? Phần lớn những người được hỏi đều trả lời rằng đó là do họ may mắn có được những đồng nghiệp chân thành, yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc để cùng đạt được kết quả cao nhất. Chúng ta sống trên đời là để yêu thương, để rộng mở tấm lòng với người khác. Và mỗi ngày trôi qua, chúng ta cần tự hỏi lại mình rằng mình đã thật sự mở rộng tấm lòng với người khác hay chưa? Để yêu và được yêu, trước hết, chúng ta phải thành thật với chính mình. Chỉ có những tấm lòng thành thật mới tạo ra những niềm vui chân thật và đem niềm vui ấy đến cho người khác. Tận hưởng niềm vui giản dị từ cuộc sống. Điều quan trọng không phải ở chỗ chúng ta có những gì, mà là chúng ta có biết tận hưởng những gì mình có hay không. Charles Spurgeon. Tôi rất thích câu danh ngôn trên, bởi trước đây tôi đã mất một thời gian dài loay hoay không biết làm cách nào để có thể cảm nhận được hạnh phúc cuộc sống. Trong một buổi nói chuyện về chủ đề sống hạnh phúc, tôi hỏi các thính giả về cách chia sẻ niềm vui với người khác. Một người phụ nữ đứng tuổi tên là Lisa kể về hoàn cảnh của mình. Chồng chị vừa mới mất, để lại hai đứa con gái nhỏ dại. Chị đến với buổi nói chuyện của tôi là để tìm bạn chia sẻ, giúp dời bớt đau khổ, mất mát sau sự ra đi của người chồng. Chúng tôi lắng nghe và sau đó mỗi người bằng mỗi cách khác nhau đã biểu lộ sự đồng cảm với hoàn cảnh của Lisa và an ủi chị rất nhiều. Về sau, chúng tôi đã trở thành những người bạn thân thiết. Giáng sinh năm đó, tôi chưa kịp gửi thiệp mừng cho chị, thì chị đã gửi cho tôi trước. Trong thiệp, ngoài câu chúc, chị còn ghi thêm: gửi tấm thiệp này đến chị thật sự là niềm vui của tôi. Tôi cho rằng Lisa là người hiểu rõ nhất ý nghĩa của câu nói. Điều quan trọng không phải ở chỗ chúng ta có những gì, mà là chúng ta có biết tận hưởng những gì mình có hay không? Chị ấy đã vượt lên nỗi đau, nỗi trống vắng khi mất đi người chồng yêu quý. Nỗi vất vả vì một thân nuôi hai đứa con thơ để vui sống với những điều giản dị. Và một trong những niềm vui giản dị ấy chính là hành động gửi tấm thiệp, gửi một niềm vui nho nhỏ đến cho tôi. Khi cuộc sống thiếu vắng niềm vui thì chúng ta phải có trách nhiệm tạo ra nó. Chúng ta hãy tìm đến những điều nho nhỏ, bình dị của cuộc sống thường nhật để tạo ra cho mình niềm vui. Những điều đó, với Lisa, chính là những công việc rất đỗi quen thuộc hàng ngày. Làm việc nhà, đi bộ tập thể dục vào mỗi sáng, đọc sách, sơn cửa, gửi đi những tấm thiệp. Mỗi người chúng ta chắc chắn đều có một danh sách, những điều giản dị của riêng mình. Lần nọ, tôi biên tập một quyển sách có nhan đề Từ những điều bình dị. Trong thời gian đọc, sửa cuốn sách, tôi có dịp nghiệm ra một chân lý vô cùng đơn giản. Những người hạnh phúc là những người biết góp nhặt niềm vui. Những điều tưởng chừng như bé nhỏ, nhưng hiệu quả tác động lên tâm hồn của mỗi người là vô cùng lớn. Thế thì, danh sách những điều giản dị của bạn là gì? Bạn hãy tìm cách bổ sung danh sách ấy cho dài thêm, nhiều thêm, vì những điều đó sẽ đem lại cho bạn niềm vui và hạnh phúc, với ý nghĩa sâu sắc và trọn vẹn nhất. Nhà nghiên cứu Edward Diener của trường Đại học Illinois phát hiện ra rằng hạnh phúc tùy thuộc vào việc bạn có thường xuyên cảm thấy hạnh phúc hay không, chứ không phụ thuộc vào cường độ của nó có mãnh liệt hay không. Dĩ nhiên, tận hưởng những niềm vui giản dị trong cuộc sống hàng ngày không có nghĩa là chúng ta tự nuông chiều bản thân. Biết tận hưởng những gì đang diễn ra trong đời sống thường nhật chính là cách để ta nhận ra rằng hạnh phúc không phải là điều to tát, cao xa ở tận đâu đâu, mà chính là những gì đang hiện hữu trước mắt mình, đang nằm trong bàn tay mình. Tìm thấy niềm vui trong nỗi buồn. Hạnh phúc sẽ mất hết ý nghĩa nếu nó không cân bằng với sự đau khổ. Carl Jung. Chris Foster và Greg Hicks đều làm việc trong lĩnh vực tư vấn đầu tư. Cách đây vài năm, họ thực hiện một cuộc khảo sát nho nhỏ về hạnh phúc. Họ đã tìm gặp hầu hết những người quen biết và nhờ mỗi người tự đánh giá mức độ hạnh phúc của bản thân theo cùng một thang điểm do hai người soạn thảo. Cuối cùng, Chris Foster và Greg Hicks tiến hành chọn ra những người có điểm số cao nhất. Sherry là người có thang điểm cao nhất qua cuộc khảo sát này. Mọi người hỏi, vì sao bà lại thấy hạnh phúc khi mà bà đã trải qua một cuộc sống riêng tư đầy bi kịch? Để trả lời câu hỏi đó, bà kể cho mọi người nghe một câu chuyện xúc động. Năm bà lên 9, mẹ của bà đã tự tử. Khi người cha về nhà, ông bắt bà phải dọn sạch những vết máu loang lổ trên tường, nền nhà và cấm bà tuyệt đối không được nhắc gì tới cái chết của mẹ nữa. Từ đó cho tới suốt hơn 30 năm sau, bà vẫn bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ. Nhưng giờ đây, bà không bao giờ muốn nghĩ về điều đó nữa. Bà thấy rằng đã đến lúc phải sống vì những mục đích tốt đẹp khác trong đời. Nỗi đau sẽ càng trở nên đau đớn thêm nếu ta cứ mãi gặm nhấm nó. Còn nếu ta biết chấp nhận, nó sẽ nguôi ngoai dần. Và theo bà, cuộc đời này còn có rất nhiều niềm hạnh phúc lớn lao. Đó là lý do tại sao bà thấy mình là một người hạnh phúc. Greg Foster và Greg Hicks chưa bao giờ nghĩ rằng Sherry là một người hạnh phúc. Họ chỉ nhìn thấy ở bà một vẻ lạnh lẽo và khó gần. Họ cứ tưởng nỗi đau thời thơ ấu đã ăn sâu vào tâm hồn bà, khiến bà trở nên vô cảm với thế giới xung quanh. Thế nhưng, họ đã lầm. Dù trong hoàn cảnh khổ đau đến tột cùng, trong mỗi con người đều có một khát vọng được sống hạnh phúc. Càng đau khổ cùng quẫn, khát vọng sống hạnh phúc càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Càng thiếu vắng tình yêu thương, con người càng khát khao được yêu thương. Greg Foster và Greg Hicks đã hiểu ra rằng những người sống hạnh phúc thực sự là những người không né tránh thử thách, dám chấp nhận cả những bất hạnh. Họ dũng cảm đối diện với bất hạnh bằng một cái nhìn sáng suốt, với một câu hỏi rằng mình học được điều gì từ nỗi bất hạnh này? Và trên hết, vượt lên nỗi bất hạnh đó, họ tiếp tục xây dựng hạnh phúc đời mình bằng những ý nghĩa mới mẻ. Điều mà chúng ta có thể học được ở Sherry, đó là chấp nhận những bất hạnh không thể tránh khỏi trong cuộc sống, hơn là cứ tìm cách né tránh, hoặc mãi đau khổ cùng nó. Cuộc sống có niềm vui và nỗi buồn, có ánh sáng và bóng tối, có hạnh phúc và bất hạnh. Thế thì tại sao chúng ta lại chỉ muốn có cái này mà không muốn có cái kia? Và thật sự thì chúng ta cũng không thể nào chỉ muốn cái này mà không muốn cái kia. Mỗi người đều có khả năng lấy lại sự hăng hái, nhiệt tình, lòng yêu cuộc sống sau khi chúng ta đã trải qua buồn khổ, đau thương, mất mát. Bản chất của cuộc sống là rất mong manh, luôn biến đổi. Mọi niềm vui, nỗi buồn rồi cứ luân phiên trôi đi. Thế thì, tại sao chúng ta cứ tự nhấn chìm mình dưới dũng lầy đau khổ? Muốn đón nhận được 10.000 niềm vui, thì chúng ta cũng hãy tự nguyện nhận lấy cả 10.000 nỗi buồn mà cuộc sống có thể mang lại. Càng biết cách tôi luyện bản thân trong gian khổ, chúng ta càng nhận ra sự quý giá của những niềm hạnh phúc giản dị mà mình đang có. Khi khả năng chịu đựng gian khổ càng vững vàng, thì niềm vui cuộc sống mà ta cảm nhận được sẽ càng trở nên sâu sắc. Sau những bất hạnh nghiệt ngã, bao giờ cũng là những bài học vô cùng lớn lao. Nền tảng hạnh phúc cuộc đời chỉ vững chắc khi ta xây đắp nó bằng gian khó. Nghĩ được như vậy là chúng ta đã tự thay đổi được hoàn cảnh, biến mình từ nạn nhân thành người chiến thắng dễ dàng. Tóm lại, để sống hạnh phúc, ta hãy phấn khởi đón nhận mọi niềm vui và cả những nỗi buồn mà cuộc sống mang lại cho ta. Xác định những điều thực sự quan trọng. Hạnh phúc là ý thức dừng tới những thành quả nói lên giá trị mà bản thân mỗi người muốn theo đuổi. Ayn Rand. Park là một họa sĩ. Suốt hơn 30 năm nay, cô ấy dồn tất cả đam mê và sức lực vào nghề nghiệp của mình. Cô ấy không kiếm được nhiều tiền, nhưng chẳng điều gì có thể khiến cô từ bỏ hội họa. Tôi quen biết cô ấy từ nhiều năm qua, và tôi thấy rằng Park đúng là một minh chứng sống động của mẫu người theo đuổi, gắn bó đến cùng với niềm say mê của mình, dù cho thành quả công việc được đền đáp không nhiều cũng như công chúng vẫn còn ít biết đến cô. Gần đây, cô ấy gửi thư cho tôi và nói về niềm hạnh phúc nghề nghiệp của mình. Hạnh phúc của tôi là được đem những gì mình cảm nhận được chia sẻ với bạn bè và một bộ phận công chúng, những người có niềm say mê như tôi. Cô ấy viết, bằng cách thu xếp chút ít thời gian cho hai cửa hiệu chụp ảnh, tôi có thể tạm yên tâm về chuyện miếng cơm manh áo để dành phần lớn thời gian cho nghệ thuật. Công chúng biết được chút ít về công việc của tôi thôi, nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Park đã sống rất hạnh phúc, bởi vì cô ấy biết rõ điều gì là thật sự quan trọng đối với cuộc sống của mình. Chỉ riêng điều quan trọng đó đã đủ để cô gắn bó bền bỉ với nghề và chia sẻ niềm vui sáng tạo với công chúng. Park đã kết hôn với Bill, một bác sĩ y tế cộng đồng. Bill cũng nhận thức được điều gì là thực sự quan trọng đối với anh. Niềm vui của anh là được chăm sóc những người bệnh. Anh rất hạnh phúc khi thấy rằng nhờ có anh mà họ duy trì được sức khỏe và tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Chỉ với một lý do giản dị duy nhất như vậy thôi là đủ để Bill sống hạnh phúc rồi. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn mình được sống hạnh phúc. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn nghĩ rằng hạnh phúc chỉ đến khi được sở hữu một biệt thự hay chiếc xe hơi đắt tiền. Họ không biết rằng bí quyết để đạt được hạnh phúc rất giản dị, đó là xác định cho mình điều quan trọng nhất trong suốt cả cuộc đời và tận tâm, tận lực theo đuổi nó đến cùng. Càng tiếp xúc với nhiều người, tôi càng hiểu được một điều rằng những gì con người thực sự khát khao, thực sự cho là quan trọng đối với bản thân, thì đó cũng chính là những điều chứa đựng giá trị cốt lõi mà họ theo đuổi trong suốt cả cuộc đời. Chẳng hạn, đối với Pop, đó là giá trị nghệ thuật và niềm vui khi chia sẻ niềm đam mê hội họa với người thưởng thức. Còn đối với Pew, đó là giá trị khoa học, giá trị đạo đức cao cả khi được phục vụ người khác. Đối với tôi, giá trị cuộc sống mà tôi nguyện theo đuổi suốt đời là xây dựng mối quan hệ gắn bó, tốt đẹp giữa tôi và đông đảo bạn đọc, thính giả, khách hàng. Suốt đời tôi sẽ học hỏi, chiêm nghiệm những kinh nghiệm sống sâu sắc, vô giá và chia sẻ chúng với tất cả mọi người ở trong nước cũng như ngoài nước Mỹ. Nếu có thể theo đuổi những giá trị ấy trong từng ngày sống, thì tôi thấy mình là một người quá hạnh phúc và bao nhiêu của cải tiền bạc cũng không thể đánh đổi được niềm hạnh phúc mà tôi đang có. Nếu ngày hôm nay bạn chưa cảm thấy hạnh phúc, rất có thể là do bạn chưa xác định được điều gì là thực sự quan trọng và có ý nghĩa đối với mình. Nếu bạn đang cố gắng sống vì một điều gì đó nhưng vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc, thì có lẽ điều đó chưa phản ánh được hết giá trị cốt lõi mà bạn muốn theo đuổi trong cuộc đời này. Và nếu thế, thì bạn hãy viết ra giấy những giá trị mà bạn thực sự muốn theo đuổi. Từ những giá trị đó, bạn mới xác định một lần nữa xem điều gì là thực sự quan trọng đối với mình. Còn với tôi, đây là những giá trị mà tôi nguyện theo đuổi suốt đời mình. Khôn ngoan, chính trực, thân tình, giúp đỡ mọi người. Nếu mỗi ngày bạn được sống vì những giá trị mà mình theo đuổi, chắc chắn bạn sẽ luôn tìm thấy sự mãn nguyện, hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Đứng trước trở ngại, hãy mỉm cười. Mỗi ngày sống trên đời là một cơ hội để bạn đổi mới tâm hồn mình. Sarah Sheldon. Sinh năm 1884, Sarah Marie Sheldon trở thành chuyên gia nghiên cứu về dạ dày và là một trong bốn người sáng lập nên bệnh viện chuyên khoa ở Boston, bang Massachusetts, Mỹ. Tốt nghiệp Đại học Radcliffe năm 1904. Bà tiếp tục nhận bằng tiến sĩ y khoa ở Đại học Munich. Ngoài ra, bà còn là tiến sĩ danh dự của nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới vì những đóng góp mang tính tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu về đường ruột. Bà mất vào năm 1958. Có thể nói rằng, bà là điển hình cho người phụ nữ gặt hái được thành công vượt bậc trong một lĩnh vực có tính cạnh tranh khốc liệt mà lâu nay nam giới luôn luôn chiếm ưu thế. Rõ ràng, Sarah Marie Sheldon đã không để các trở ngại đó ngăn bước tiến của mình. Tôi tin rằng bà Sheldon là người hiểu rõ nhất các bước để đi đến hạnh phúc. Đó là khi phải đối diện với những rào cản trong cuộc sống, chúng ta chỉ có 3 giải pháp để lựa chọn. 1. Thay đổi nó với một thái độ vui vẻ. 2. Tìm cách né tránh nó với một thái độ vui vẻ. 3. Chấp nhận nó với một thái độ vui vẻ. Cả 3 giải pháp trên đều là những lựa chọn có thể có của chúng ta. Tất cả đều có tính tích cực hơn nhiều so với việc ngồi than vãn hay phàn nàn. Như vậy, chúng ta thấy rằng, dù lựa chọn giải pháp nào trong 3 giải pháp nêu trên, thì yếu tố không thể thiếu được vẫn là thái độ vui vẻ. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải tìm cách gột rửa những cảm xúc tiêu cực trong tâm hồn mình. Bực bội, phàn nàn, trách cứ, cáu giận vì những điều chướng tai gai mắt trong cuộc sống là những phản ứng đầy tiêu cực, hết sức vô nghĩa, không thể đem lại cho cuộc đời chúng ta thành công và hạnh phúc. Ta càng biết đối diện với những rào cản trong cuộc sống bằng một thái độ vui vẻ thì ta càng dễ dàng gặt hái thành công. Quay trở lại trường hợp của bà Sarah Marie Sheldon, nếu bà không dũng cảm vượt qua rào cản xã hội, quyết tâm theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu về dạ dày, vào thời đó chỉ dành cho nam giới, thì chắc chắn chẳng bao giờ bà trở thành một nhà nghiên cứu có tên tuổi. Điều duy nhất bà quan tâm lúc bấy giờ là tìm ra phương pháp mới chữa trị bệnh rối loạn tiêu hóa. Về sau, bà ly hôn với chồng và kết hôn lần nữa với một người đàn ông khác. Bà đã làm điều đó vào thời điểm mà xã hội vẫn còn lên án mạnh mẽ chuyện ly hôn. Chúng ta thấy rằng, đôi khi cách đánh giá của xã hội đối với một vấn đề nào đó không phải lúc nào cũng đúng. Rất nhiều người Vì e ngại sự nhìn nhận của dư luận mà không dám thực hiện những điều tốt đẹp mà mình thực sự mong muốn. Rất nhiều khi, chúng ta biết rằng cách nhìn nhận, đánh giá của xã hội là sai. Nhưng bản thân ta vẫn không có can đảm vượt lên để khẳng định bản thân. Nếu biết rằng cách nhìn nhận của người khác là chưa đúng, và bạn thực sự mong muốn làm nên những điều tốt đẹp cho xã hội, thì bạn cứ mạnh dạn bắt tay vào làm, đừng e ngại. Nếu thành công, mọi người ắt sẽ phải thay đổi cách đánh giá, nhìn nhận về việc làm của bạn. Chính vì nhiều người quá để tâm đến dư luận, xã hội, nên công việc của họ vốn đã phức tạp, lại càng trở nên phức tạp hơn. Nếu ta giải quyết công việc một cách kiên quyết và vui vẻ, biết bỏ qua những dư luận thiếu lành mạnh, thiếu chính xác của xã hội, thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Bất cứ khi nào cảm thấy buồn bực, khó chịu hay gặp trở ngại, bạn hãy tự hỏi liệu mình có thể thay đổi điều này với một thái độ vui vẻ hay không? Hay là đừng nghĩ đến đó nữa mà hãy tập trung vào mục tiêu cao hơn. Còn nếu không thể thay đổi được, cũng không tránh được những chuyện này, thì mình phải chấp nhận nó với một thái độ như thế nào? Tùy tình huống, hoàn cảnh mà bạn có thể chọn cách ứng xử phù hợp nhất. Nếu không, rất có thể bạn sẽ mãi bị chôn vùi trong những cảm giác lo lắng, sợ hãi, bực tức, cay đắng. Tôi đã áp dụng những cách ứng xử trên vào chính cuộc sống gia đình tôi và đã cho thấy có kết quả. Chồng tôi rất vô tâm trong việc gia đình. Anh ấy chẳng bao giờ biết giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp hay giúp tôi trong công việc nội trợ. Tôi thì lại hơi kỹ tính, lúc nào cũng muốn nhà cửa ngăn nắp đâu ra đấy. Ngày nào cũng vậy, dù rất mệt nhọc sau một ngày làm việc căng thẳng, nhưng rời khỏi gian phòng, về nhà là tôi phải xắn tay áo, làm biết bao nhiêu là việc. Nào là chuẩn bị bữa tối, lau nhà, giặt giũ, cọ rửa bồn tắm. Nào là thay hoa trong bình, ép nước trái cây. Còn anh ấy thì chỉ biết để quần áo bừa bãi khắp nơi, quăng hàng đống tài liệu lên bàn làm việc, gạt tàn thuốc xuống nền nhà. Thế thì tôi phải làm sao? Tỏ ra bực tức, cáu giận suốt ngày ư? Không thể được. Vì như thế thì cuộc sống gia đình sẽ nguy mất. Tôi tìm cách thay đổi anh ấy ư? Khó lắm. Điều khó nhất trong cuộc đời này là làm thay đổi bản tính một người. Ly hôn ư? Không đến nỗi phải dùng giải pháp quyết liệt đến thế trong trường hợp này. Vả lại, tôi không hề muốn hạnh phúc gia đình tan dở. Chỉ có một cách là tôi chấp nhận với một thái độ vui vẻ. Và thế là mọi chuyện sẽ trở nên thật đơn giản. Cuộc sống thật nhẹ nhàng, hạnh phúc. Nếu hôm nào tôi thấy trong người khỏe khoắn, tôi có thể làm tất cả mọi việc trong nhà. Còn hôm nào mệt mỏi hay căng thẳng vì công việc ở công sở, tôi chỉ làm những việc cần thiết nhất mà thôi. Còn nếu thực sự cần nghỉ ngơi, thì tôi không làm việc nhà nữa, và tôi vui vẻ chấp nhận như vậy. Nếu bạn muốn sống hạnh phúc, bạn hãy biết điều gì mình có thể thay đổi được, và điều gì mình không thể thay đổi được. Bạn hãy thay đổi những gì bạn có thể thay đổi và chấp nhận những cái còn lại, tức là những cái mình không thể thay đổi được. Chúng ta sống với một thái độ như vậy là để có được cảm giác thoải mái, hạnh phúc trong cuộc sống. Vấn đề ở đây không phải là đúng hay sai. Nếu lúc nào chúng ta cũng chú trọng đến vấn đề đúng, sai, thì rất khó mà cảm thấy hạnh phúc. Trước mắt, chúng ta cần đối diện với những rào cản, trở ngại của cuộc sống bằng một thái độ vui vẻ đã, rồi cùng với thời gian và sự cố gắng của ta, mọi việc sẽ chuyển biến theo hướng tích cực hơn nhiều. Vậy thì, từ nay trở đi, bất cứ khi nào gặp chuyện buồn phiền, khó chịu, bạn hãy nhớ đến công thức sống hạnh phúc với 3 giải pháp lựa chọn mà tôi đã nêu ở mục này. Bạn có thể đối diện với trở ngại của cuộc sống bằng một thái độ vui vẻ hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của chính bạn.